Trân trọng kính chào Hòa Thánh, cảm ơn Chúa chúng ta đến với Ngài. Lúc mà tôi chia sẻ ở đây thì chắc ở dưới quý vị nhớ cầu nguyện cho tôi nhiều. Đây là lần đầu tiên mà tôi đứng giữa Hội Thánh để chia sẻ lời của Chúa. Nhưng mà ở tại Việt Nam thì cũng có nhiều nơi tôi chia sẻ, nó cũng có chỗ nó quen. Nhưng mà đứng cái chỗ này mà chia sẻ thì có lẽ tôi hơi rung một chút. Xin Chúa ban phước cho chúng ta bởi lời của Chúa. Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Đó là lời của Chúa Giê-xu nói với lại tất cả các những người ở trong nhà của Sa-chê. Và Chúa đã phục hồi ông Sa-chê. Người này cũng là con cháu Abraham. Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Đó là mục đích mà Chúa Giê-xu đến trần gian. Ngài đem lại sự phục hòa giữa con người với Đức Chúa Trời. Và đem lại con người với con người phục hòa với nhau. Đó là mục đích mà Chúa muốn tất cả chúng ta đều là con cái của Chúa, hưởng ơn cứu rỗi của Ngài. Có một cái chuyện như thế này. Hai người gây với nhau vì cớ người này cho mình là phải, người kia cho mình là phải, hai người gây với nhau. Khi gây với nhau như vậy, có một người thứ ba bước vào, nói cái gì không biết, hai người này ngừng đánh nhau, ngừng gây với nhau nhưng mà chuyển qua đánh nhau. Khi mà đánh nhau như vậy thì có một người thứ tư tới, anh ta này nói một cái gì không biết, mà hai người này ngừng đánh nhau, bắt đầu chuyển qua kiếm vũ khí. Người này kiếm cái cây, người kia kiếm cục gạch để mà có thể đánh nhau. Làm sao có một người nào đứng ra nói một cái câu gì mà để rồi hai người làm hòa với nhau? Trong tám phước lành, trong Matthew đoạn 5 chép, ai là người làm hòa, làm cho người hòa thượng thì sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Chúa của chúng ta đến làm cho người dân Samari và dân Do Thái được hòa thượng với nhau. Chính vì vậy, Ngài thí dụ về người Samari nhân lành, mười điều phung, và người Samari là người biết tạ ơn Chúa. Ngài muốn họ có sự thông công với nhau trong ơn lành của Ngài. Kinh Thánh chép từ đoạn 4 từ câu 1 đến câu thứ 3 có nói cái nguyên cớ mà Ngài lìa xứ Giu-đê để đến xứ Samari, đến xứ Giu-đê, xứ Galilê. Nhưng mà cái lúc bấy giờ thì cái người Giu-đa đó ở xứ Giu-đê muốn qua xứ Galilê thì họ không đi xuyên qua xứ Samari, mà họ qua cái mạng phải là phía đông là xứ Bere và dùng Decapolis. Tại vì họ kỳ thị chủng tộc cho nên họ mới phải đi qua bên phải là vùng Bere và cái vùng Decapolis để lên cái xứ Galilê phía bắc. Ngược lại ở phía bắc muốn xuống phía nam thì cũng vậy, cũng từ ở Galilê qua mạng trái là vùng Bere và Decapolis để xuống xứ Giu-đê, không đi qua xứ Samari. Họ kỳ thị đến mức độ đó. Và cái truyền thống này nó kéo dài cho đến thời Chúa Giê-xu. Nhưng Chúa Giê-xu thì Ngài phá vỡ cái rào cản đó, phá vỡ cái truyền thống đó, nên Ngài phải đi qua xứ Samari. Cảm ơn Chúa là khi Ngài qua xứ Samari, Kinh Thánh chép ở trong câu thứ tư rằng Ngài phải qua xứ Samari. Vậy Ngài đến thành Sikha. Cái cụm từ này cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu có một chương trình, một kế hoạch để đi qua xứ Samari, chứ không phải là ngẫu nhiên mà Ngài đi qua xứ đó. Và cái chữ phải đó nó tương xứng với cái từ bắt buộc. Bắt buộc Chúa phải đi tới xứ đó. Nhưng xin hỏi quý ông bà, ai là người bắt buộc Chúa? Tình yêu của Ngài bắt buộc Ngài. Tình yêu của Chúa bắt buộc Chúa phải đến một cái con người hư mất đó để rồi cứu họ thoát khỏi sự hư mất mà đến hưởng được sự sống đời đời cho Ngài. Ở đây chúng ta có ba cái bố cục. Thứ nhất là người thấy một cái quan niệm sai trật. Người phụ nữ Samari gặp Chúa đã thấy cái sự sai trật của mình về cái mối quan hệ chủng tộc, về cái mối quan hệ hôn nhân, về cái cung cách thờ phượng Chúa. Rồi thấy một đấng hàng mong đợi là đấng Messiah. Chúa là nguồn nước sống, Chúa là vị tiên tri và Chúa là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hàng sống, đem đến nguồn cứu rỗi cho nhân loại. Rồi bà thấy một cái sứ mạng, bà bỏ cái nhu cầu thuộc thể của bà để hướng về nhu cầu tâm linh. Và bà bỏ những cái gì kìa cá nhân để hướng về tập thể, hướng về công việc của Chúa. Rồi bà giới thiệu Chúa chính là đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hàng sống. Về mối quan hệ chủng tộc, khi mà Ngài đến ở bên giếng Si-kha đó, là Ngài tới trước người phụ nữ Samari này đến sau. Nhân đi, Kinh Thánh chép là nhân đi đàn mỏi mệt, thì Ngài ghé, Ngài nghỉ ở tại bên giếng Si-kha đó. Một chút nữa thì người phụ nữ Samari này đến, Ngài xin nước uống. Người phụ nữ này nói rằng, ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin nước uống cùng tôi là một người đàn bà Samari sao? Xin hỏi hội thánh, cái câu nói này là bà có cho Chúa uống nước hay không? Cái ý bà này nói là, ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin nước uống cùng người đàn bà Samari sao? Thì bà có cho nước uống cho Chúa không? Dạ, cảm ơn anh Hùng. Cái ý nói như vậy là có nghĩa là bà không có cho, tại vì cái mối quan hệ này nó không có được giao thiệp với như vậy, cho nên là bà không cho. Tại sao tôi biết? Kinh Thánh chép. Tại vì quý vị đọc hồi nãy giờ, chúng ta đâu có thấy Chúa uống miếng nước nào. Chúa cũng chẳng ăn cái gì. Các môn đồ đi ra phố để mua ăn, mua đồ ăn, đem về cho Chúa. Nhưng mà cuối cùng khi mà mời Chúa nói, ta có một thứ lương thực mà các ngươi không biết, đó là làm theo ý của Cha ta trên trời. Cho nên không phải là Ngài mệt mỏi, Ngài đến đó mà chờ môn đồ đem đồ ăn về ăn, rồi chờ bà người đàn bà Samari này múc nước cho Ngài uống. Ngài không có uống và Ngài không ăn, nhưng mà Ngài đã làm xong nhiệm vụ của Đức Chúa Trời giao phó cho Ngài. Về cái mối quan hệ kỳ thị chủng tộc này, thì tôi xin phép được nói về lịch sử của giữa dân Do Thái và dân Samari một chút. Năm 721 trước công nguyên, đế quốc Assyri đứng đầu là Sanmanaseh đã tấn công thành Samari. Lúc trước thì cái thủ đô của họ ở Tiệt Sa, sau là ở tại Samari. Thì họ tấn công 10 chi phái phía Bắc, là gọi là nước Israel. Năm 721 đó, vị vua đó đánh rồi làm tan lạc dân Israel tại xứ đó. Rồi đem những cái giống dân như Ava, Cutha, Babylon, dân Evaphraim, những cái giống dân khác đem đến trà trộn và lập gia đình với nhau và sanh ra một giống dân gọi là Samari. Ở phía nam, 586, đế quốc Babylon đứng đầu là Nebuchadnezzar vây cái thành Jerusalem 18 tháng và tấn công thành và đem tất cả những người Giu-đa về Babylon để làm phu tù 70 năm. Sau 70 năm đã mãn thì Siru là vị vua Ba Tư đã tha cho cái dân sự của Chúa trở về cố hương. Và khi trở về cố hương rồi, họ mới xây một cái đền thờ tại Jerusalem. Khi họ xây đền thờ thì ở phía bắc xứ Samari, thì họ đến với thương lượng với là cái người phía nam là người Giu-đa. Người Samari nói rằng cho tôi dự phần xây cái đền thờ của Chúa với. Nhưng mà người Giu-đa nói rằng các ngươi là những kẻ ngoại lai, không có thuần chủng, cho nên không được đụng vô mà xây dựng đền thờ. Và họ cho là những người ô uế đó, họ không cho xây dựng. Và đó là cái mối hiềm thù với nhau. Vì vậy cái người Samari đó, họ phải xây một cái đền thờ ở trên núi Gerasim để mà thờ phượng Chúa ở tại trên núi đó, ở tại xứ Samari. Còn ở tại Jerusalem thì họ xây một cái đền thờ ở tại đó, tái thiết đền thờ ở tại đó, họ thờ phượng. Và hai cái sự thờ phượng khác nhau. 100 năm sau thì người Giu-đa lên tấn công người phía bắc là người Samari để phá hủy cái đền thờ tại núi Gerasim. Phá hủy hết, không còn cái gì hết. Nhưng mà cái người Samari vẫn tiếp tục đến cái núi Gerasim đó để mà thờ phượng Chúa cho đến thời Chúa Giê-xu Christ giáng sanh, mà cho đến khi gặp người đàn bà Samari này. Và đó là cái nguyên nhân để mà kỳ thị với nhau. Cái sự kỳ thị này nó rất là kinh khủng, là khi một người nào, người Do Thái nào lập gia đình với lại cái người Samari thì cha mẹ đó phải làm cái lễ tang cho đứa con đó, coi như nó đã chết rồi. Rồi khi đi đường thấy một cái người Samari nào đi chung mà lỡ có cái bóng của cái mặt trời đó đụng vô cái bóng của mình thì người Do Thái phải tránh ra, không có cho đụng cái bóng nữa. Cái sự kỳ thị đến một mức độ kinh khủng như thế. Cho nên cái người đàn bà Samari này không nghĩ rằng Chúa Giê-xu phải xin mình nước uống. Cho nên bà nói là, ủa kìa, ông là người Giu-đa mà xin cái nước uống của người đàn bà Samari sao? Đó là cái vấn đề quan hệ chủng tộc. Bà đã có sự sai trật mà Chúa thì phá tan cái điều đó. Chúa muốn gần gũi với họ vì họ là những tội nhân hư mất. Về cái mối quan hệ hôn nhân ở trong văn đoạn 4 câu 16 câu 18, khi đối thoại với nhau về cái giếng Gia-cốp, về vấn đề này kia nọ, nhưng mà Chúa đã ngưng lại cái vấn đề bàn luận với bà Samaria này. Ngài nói rằng hãy gọi chồng ngươi lại đây. Khi mà Chúa Giê-xu gọi, nói rằng hãy gọi chồng ngươi lại đây, thì người đàn bà Samaria nói một câu, tôi chuyển qua tiếng Anh đó, I am single, tôi độc thân. Chúng ta thấy bà nói chuyện rất là hay, tôi độc thân đâu có chồng đâu, ông không thấy sao, tôi xác nước con mình tôi nè, thấy chồng đâu. Nhưng mà Chúa nói ngươi nói phải, ngươi đã có năm đời chồng, và cái người mà ngươi đang hiện có không phải là chồng của ngươi, đó là người ngươi nói thật vậy. Khi đọc cái khúc kinh thánh này chúng ta thấy điều gì? Đó là bà thì nói lẽ phải, nhưng Chúa thì nói lẽ thật. Chúa nói là bà nói phải, bà nói thật vậy, có nghĩa là cái thật ở trong cái lẽ phải, chứ không phải là cái thật ở trong cái sự thật. Và cho bà biết rằng cái tội lỗi của bà, cái sự hư mất của bà, để cho bà thấy cái điều mà bà sai trật của bà. Cảm ơn Chúa. Điều đó, bà Samaria nhận thấy Chúa là một đấng tiên tri. Cái chính vì vậy mà chúng ta thấy cái giờ thứ sáu đó bà mới ra múc nước. Ở Do Thái thì có 12 giờ thôi, 6 giờ sáng, 6 chiều, 12 giờ. Và cái giờ thứ sáu đó là cái giờ 12 giờ trưa. Dân ở trong thành Sikha đó thường lấy nước vào buổi sáng hoặc có khi buổi chiều. Nhưng cái giờ thứ sáu là cái giờ 12 giờ trưa, là giờ không ai đến múc nước. Nhưng mà bà đó cũng tránh tất cả mọi người, tránh những cái cặp mắt của mọi người, nên đến vào cái giờ đó, và giờ đó gặp Chúa Giê-xu. Về thứ ba, về cái cung cách thờ phượng, ở trong văn đoạn 4 câu 23, câu 24, người Do Thái nói là nơi đáng thờ phượng là tại Giê-xu-sa-lem, còn người Samari cho rằng nơi đáng thờ phượng là núi Ga-li-xim tại Samari. Chúa dạy không phải là nơi chốn thờ phượng, nhưng mà là đấng thờ phượng và sự thờ phượng như thế nào. Ấy là phải lấy tâm thần lẽ thật mà thờ phượng. Lẽ thật là Chúa Giê-xu, là Kinh Thánh, là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Người đàn bà Samari này hãnh diện. Đây là cái giếng Gia-cốp của tổ phụ tôi. Chúng ta để ý cái từ Gia-cốp là tổ phụ tôi để lại cái giếng này cho chúng tôi xài. Cái niềm tự hào nó sai rồi. Phải chi cái người dân Si-kha tại thành đó đào thêm một cái giếng khác. Còn cái giếng này, cái di sản của Gia-cốp từ ngàn xưa, hàng mấy trăm năm về trước, mà đến thời bạc vẫn còn xài, vẫn còn sử dụng mà không đào thêm một cái giếng nào. Thứ hai nữa, cái sự sai trật của bà là vấn đề tự hào là về Gia-cốp. Họ muốn tránh đi người Do Thái. Người Do Thái thì thờ phượng, xin lỗi, là hãnh diện về cái tổ phụ mình là Abraham. Họ không muốn đụng vô cái Abraham của người Do Thái. Họ tránh, họ nói Gia-cốp, Gia-cốp là tổ phụ thôi. Chúng ta thấy sự chia rẽ đó nó đã làm cho cái ý nghĩa giao ước của Đức Chúa Trời được xé chia ra làm hai. Như vậy thì chúng ta thấy cái lẽ thật mà Chúa nói ở đây không phải là cái nơi chốn. Người Do Thái nói rằng cái nơi đáng thờ phượng là tại Jerusalem, nhưng mà cái nơi đáng thờ phượng không phải là ở tại Samari. Còn người Samari thì cho rằng nơi đáng thờ phượng bây giờ chỉ có núi Gerasim mà thôi. Và hai người đã chia cách nhau cái sự thờ phượng. Chúa Giê-xu đã nói đấng thờ phượng, Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần lẽ thật và thờ phượng. Quý vị, tâm thần là gì quý vị? Tâm thần là những việc quý giá từ ở bên trong, ở trong linh hồn, ở trong vấn đề thuộc linh, chứ không phải là vấn đề ngoại hình hay là vấn đề hình thức ở trong cái cách thờ phượng. Cho nên chúng ta thấy ở Thi Thiên 103 mà tác giả Thi Thiên là David nói rằng: hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Nghĩa là cái bề trong để thờ phượng Chúa của chúng ta là bề trong, trong tâm hồn. Và ở trong Thi Thiên 42 cũng có nói: hỡi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi, chứ không phải là cái mô miệng tôi hay là cái bề ngoài của tôi, linh hồn tôi khao khát Chúa, nó phát xuất từ ở trong tâm khảm của mình. Quý ông bà nhớ có cái câu thơ: chiều chiều ra đứng ngõ sao, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Tất cả những cái tình cảm, tâm tư của chúng ta đối với nhau nó nằm ở trong, chứ không nằm trong bề ngoài. Đối với chúng ta, đối với Chúa cũng vậy. Xin Chúa ban cho chúng ta thấy cái lẽ thật của Chúa, sự thờ phượng Chúa nó nằm ở bên trong tâm hồn của chúng ta. Chúa đã dạy là đừng xé áo các ngươi, nhưng hãy xé lòng của các ngươi, mỗi tấm lòng của chúng ta hướng về Chúa. Cho nên xin Chúa ban cho chúng ta đến thờ phượng Chúa, chúng ta quỳ lòng ở trước mặt Ngài. Chúng ta ngồi, chúng ta không quỳ. So với những tôn giáo khác thì họ quỳ, họ mộp, nhưng mà chúng ta không, chúng ta chỉ ngồi, chỉ có đứng là các thờ phượng kính hiền nhất, còn ngồi lại. Nhưng mà lòng của chúng ta đang phủ phục trước mặt Chúa, lòng của chúng ta đang quỳ mộp ở trước mặt Chúa. Cái lẽ thật, có ba cái lẽ thật mà Kinh Thánh chép. Thứ nhất, Chúa Giê-xu là lẽ thật. Ở trong Giăng đoạn 14 câu thứ 6, Chúa nói ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Lẽ thật là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã thể hiện tất cả những tấm gương tình yêu của Ngài đối với nhân loại, thì tất cả chúng ta phải thấy Chúa là lẽ thật. Và Phi-lát, ông Phi-lát cũng không biết lẽ thật là cái gì. Chúa Giê-xu nói với Phi-lát tại trường án, Chúa nói rằng này, tại sao ta phải giáng sanh? Tại sao? Là vì ta làm chứng cho lẽ thật. Ông Phi-lát nói lẽ thật là cái gì? Ông không biết lẽ thật là cái gì, quý ông bà. Thứ hai nữa là Thánh Linh là lẽ thật. Chúa Giê-xu dạy với các môn đồ tại phòng cao, Chúa nói với họ rằng lúc nào Thần lẽ thật đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Thánh Linh của Chúa là lẽ thật. Thánh Linh của Chúa luôn ngự trị trong đời sống của chúng ta để nhắc nhở, khuyên lơn chúng ta hướng về một cái lẽ thật của Chúa. Sáng nay ở trong gia đình trẻ học sách Tiên tri A-mốt đoạn thứ 5. Và trong đoạn thứ 4, Chúa đã cảnh tỉnh dân Israel thờ phượng Chúa. Các ngươi hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va, đừng tìm kiếm Bê-tên. Tại vì cái Bê-tên là cái trung tâm của tà đạo. Mà Kinh Thánh chép không phải là tìm kiếm cái nơi này hay nơi kia, hay tìm kiếm một cái địa danh, nhưng mà tìm kiếm chính Đức Giê-hô-va. Và cái lẽ thật là khi chúng ta thờ phượng Chúa là cái đấng mà chúng ta thờ phượng, không phải là cái địa danh hay là cái nơi, vì Chúa ở khắp mọi nơi. Và Thánh Linh của Chúa là đấng hướng dẫn, cảnh tỉnh, cảnh cáo chúng ta, nhắc nhở chúng ta mọi sự. Và thậm chí Ngài còn an ủi chúng ta khi chúng ta ngã lòng thối chí. Vì vậy Thánh Linh là lẽ thật. Chính Ngài mới là đấng hướng dẫn chúng ta đúng con đường đến Si-ôn. Nếu không chúng ta sẽ quờ quạng đi ở trong một đêm tối mà không biết có lối thoát. Thứ ba nữa là Đức Chúa Trời là lẽ thật. Xin một quý ông bà nào mở dùm cho ở trong Giăng đoạn 17 câu thứ 17 đọc lớn tiếng cho họ thánh. Giăng đoạn 17 câu thứ 17. Đức Chúa Trời là lẽ thật. Dạ xin cảm ơn. Muốn nên thánh thì phải làm theo lẽ thật của Chúa. Lời Cha tức là lẽ thật. Mà muốn nên thánh phải sử dụng cái lẽ thật đó. Lẽ thật là Kinh Thánh. Tôi xin phép được nhắc lại. Thứ nhất, lẽ thật Chúa Giê-xu là lẽ thật. Thứ hai, Thánh Linh của Chúa là lẽ thật. Và thứ ba, Kinh Thánh là lẽ thật. Chúng ta làm theo lời lẽ thật, làm theo lời Kinh Thánh. Ở trong Giô-sê đoạn 1 câu thứ 8, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo những điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Đó là lẽ thật của Chúa, là lời Kinh Thánh, quyển luật pháp của Chúa. Chúng ta vâng giữ làm theo, suy gẫm để biết được cái chính xác của lời Chúa. Ngày và đêm để nói đến sự thẩm thấu lời của Ngài trong đời sống của chúng ta. Và làm theo để là trọn vẹn ở trong lời của Chúa, mới hưởng may mắn trong con đường mình và mới được phước. Có nhiều tôn giáo nói là đi đến đền thờ là được phước rồi. Nhưng mà tôn giáo của chúng ta, Tin Lành chúng ta là đến đền thờ để nghe lời Chúa và làm theo mới là người được phước. Nên Chúa Giê-xu đã nhắc người phụ nữ Samari này, cái lẽ thật phải được ở trong mọi đời sống của bà hay là dân tộc của bà. Lời Cha tức là lẽ thật của Chúa. Điều thứ hai, thấy một đấng hằng mong đợi. Chúa Giê-xu là cái nguồn nước sống. Khi Chúa Giê-xu xin nước bà, thì bà nhắc đến cái vấn đề chủng tộc. Chúa Giê-xu đã nói ở trong câu thứ 10, Chúa Giê-xu đáp rằng, ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống. Chúa Giêsu nói, nếu ngươi biết ta là ai, nếu ngươi biết Đức Chúa Trời, sự ban cho của Đức Chúa Trời, thì người sẽ cho ngươi nước sống. Cái câu này nó hơi khó hiểu, nhưng mà lạ lùng thay người phụ nữ Samari này hiểu, nhưng mà hiểu theo cái nghĩa đen thôi. Hiểu. Hỏi Chúa, Chúa không có gì mà múc, mà giếng thì sâu, bởi đâu có nước sống ấy. Bà nghĩ vấn đề thuộc thể, và không nghĩ là cái nước sống đó là nước thuộc linh, nước đó là nước hằng sống mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Nên bà mới nói rằng, cái giếng thì sâu, mà Chúa thì đi cái tay không, không có gì múc, làm sao mà được cái nước đó. Rồi bà nói rằng, tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp, để cái giếng này lại cho chúng tôi. Chính người đã uống giếng này, cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa, vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao? Khi Chúa đến tại làng Bethany, Chúa kêu Lazarơ sống lại. Chúa khóc. Không phải Chúa khóc giống như những người ta nói rằng, ô kìa, Chúa thương yêu Lazarơ là giường nào. Thì chúng ta biết rằng Chúa không phải chỉ yêu Lazarơ, mà Chúa đang đối diện với cái sự chết của con người, mà Ngài là đấng đem đến sự sống cho con người. Nên Ngài khóc. Ngài khóc cho nhân loại của chúng ta. Khi đến thành Jerusalem, Ngài cũng khóc vì cái dân thành Jerusalem. Có một số người, đa số người không biết cái sự hiện diện của Ngài, và Ngài phải khóc. Và khi Ngài kêu, hỡi Lazarơ, hãy bước ra. Người ta nói, đã có mùi rồi, 4 ngày rồi, đã có mùi rồi. Nhưng mà Chúa kêu và Lazarơ đã sống lại. Ở trong Ê-xê-chiên đoạn 37, về hài cốt được sống lại, Chúa nói với Ê-xê-chiên, hỡi con người, ngươi thấy gì? Tôi thấy cái hài cốt, nó sẽ sống không? Ông Ê-xê-chiên, ông nói là, dạ thưa Chúa, Chúa biết điều đó. Chúa biết cái điều đó, con không biết. Ta sẽ lấp thịt vào, ta sẽ phú cái sự sống nó vào. Và nó sẽ sống. Cái quyền năng của Chúa, Chúa có thể thay đổi một con người chết thành con người sống, con người vô tín trở nên con người có đức tin nơi của Chúa Giêsu Christ. Ngài là đấng sống, Ngài đã chết và Ngài đã tuyên bố là Ngài sẽ sống. Ta sống, các ngươi cũng sẽ sống. Sau khi cứu Lazarơ, Kinh Thánh chép rằng cho chúng ta biết rằng, ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Đó là quyền năng của sự sống của Chúa. Chúa là nguồn sự sống cho mỗi đời sống của chúng ta. Chúa là đấng tiên tri, đấng biết hết tất cả mọi sự. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy, từ xa Chúa biết ý tưởng tôi. Ở trong Thi Thiên 139 đã chép điều đó. Ở trong Văn Độ 1 cũng có chép về cái câu chuyện về Nathanael. Khi mà Philip giới thiệu Nathanael, thì ông Nathanael, ông nói rằng, há có vật gì tốt từ Nazareth sao? Có nghĩa gì với ông bà? Có nghĩa là ở tại Nazareth không có nhân tài. Ở Nazareth là không có cái gì mà nổi danh hết, không có những cái triết gia, không có cái gì hết. Cho nên ông nói rằng, há có vật gì tốt từ ở Nazareth. Nazareth là cái làng quê mùa hẻo lánh, không có cái tài năng gì cả. Ông Nathanael nói vậy. Thì ông Philip, ông dẫn ông Nathanael đến với Chúa, nói, hãy đến xem, hãy đến đây. Khi mà đến, Chúa Giêsu khen Nathanael, nói rằng, ngươi là một người Israel thật. Thì ông này ngạc nhiên. Ông mới nói rằng, thưa Chúa, sao Chúa biết điều đó? Chúa nói, trước khi Philip gọi ngươi, thì ta thấy ngươi ở dưới gốc cây vả. Lúc đó ông cầu nguyện hay cái gì ở dưới gốc cây vả không biết, không có ai ở tại đó. Mà Chúa Giêsu chưa đến đây, tại sao Chúa biết? Nathanael đã thốt ra một lời ngạc nhiên và ca tụng Chúa, nói rằng, thật, Chúa là vua dân Israel, thật, Chúa là con Đức Chúa Trời hằng sống. Quý ông bà để ý cái từ ngữ của cái người phụ nữ Samari này. Ban đầu bà nói rằng, ủa kìa, ông là người Giu-đa. Chữ ông, khi tiếp xúc một hơi, bà nói rằng, hỡi Chúa. Một tiếp xúc một hơi nữa, quý ông bà thấy, lại Chúa. Ban đầu thì kêu bằng ông, có Chúa là một người tầm thường. Rồi sau đó thì thấy cái quyền năng của Chúa ở trong lời của Ngài, mới bắt đầu đổi cái cách xưng hô là, hỡi Chúa, giếng thì sâu, Chúa không có gì mà múc. thì bởi đâu có nước sóc đó. Rồi sau khi tiếp xúc một hơi nữa thì bà nói: lại Chúa, tôi biết Chúa là một đấng tiên tri. Xin Chúa ban Chúa cho đời sống chúng ta khi tiếp xúc với Chúa, gần gũi với lời của Chúa, chúng ta càng kính sợ Chúa nhiều hơn nữa. Và điều thứ ba nữa là Chúa Giê-xu là đấng Messiah. Tôi nhận biết Chúa là đấng vì Chúa đấng là đấng mà người Samari hằng mong đợi. Câu thứ 25, người đàn bà thưa: tôi biết rằng đấng Messi, nghĩa là đấng Christ, phải đến. Khi Ngài đã đến sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Bà là dân tộc cũng biết đấng Messiah. Cái chữ Messiah hay là chữ Christ cũng là một, là đấng chịu sức dầu. Cái chữ Messiah là cái chữ tiếng Do Thái, tiếng Hebrew. Còn cái chữ tiếng Hy Lạp là tiếng Christ đều có một ý nghĩa là đấng chịu sức dầu, đấng phải đến trần gian. Chữ Giê-xu có nghĩa là Chúa cứu thế mà thiên sứ đã kêu Joseph Mary đặt cho. Giê-xu là đấng cứu thế, Christ là đấng chịu sức dầu, làm vua. Đấng cứu thế thì chịu khổ, Christ là làm vua, là vinh hiển. Và bà đã nhận ra, Chúa, khi Chúa nói ở trong câu thứ 26, Đức Chúa Giê-xu phán rằng: ta, người đang nói với ngươi đây, chính là đấng đó. Họ chờ đợi hàng bao nhiêu năm. Tiên tri Ê-sai 53 đã nói về Chúa Giê-xu. Và dân Do Thái cứ chờ đợi đấng Messiah. Đến giờ phút này, họ đã chứng kiến, họ đã tiếp cận với đấng Messiah đó. Như vậy, khi gặp Chúa, bà mới phát hiện ra chính Chúa là đấng Messiah. Ban gia đình trẻ hồi Giáng sinh năm rồi có hát cái bài Trên đường Emmao đó. Hai người lữ khách bước đi, có Chúa mà không biết Chúa là ai hết. Khi chúng ta gần với Chúa, xin Chúa cho chúng ta biết Chúa là đấng như thế nào trên cuộc đời của chúng ta, để rồi chúng ta cảm ơn Chúa, rồi chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta vâng giữ làm theo lời của Ngài. Điều thứ ba, thấy một sứ mạng thực hiện. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng bà bỏ cái vò lại bên giếng. Khi biết Chúa là đấng Messiah, người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành. Trước đây bà nhút nhát, bà tránh tất cả mọi người, bà đi vào giờ trưa. Nhưng giờ đây bà can đảm để trở lại vào thành. Cái câu mà người phụ nữ này bỏ cái vò, tại sao Kinh Thánh chép quý ông bà? Bỏ cái vò có cái quan trọng gì đâu mà Kinh Thánh chép vô cho nó chật cái cuốn Kinh Thánh này. Bỏ cái vò có một ý nghĩa rằng: Chúa ơi, con gác lại cái nhu cầu thuộc thể của con ngưng múc nước lại để con chuyển qua cái nhu cầu thuộc linh, là nhu cầu mà Chúa muốn con phải làm. Bà gác lại cái việc cá nhân của bà để bà đưa vào cái công việc Chúa. Và cái điều nữa là để cái vò đây, Chúa ngồi ở đây, con sẽ đem người ra. Bà đi vào thành. Kinh Thánh chép ở đây là đi vào thành, nhưng mà có bản dịch khác, bà chạy vào thành chứ không phải là đi nữa. Bà chạy vào giữa trưa trời nắng mà bà chạy vào thành để rao báo cái sứ điệp của Chúa. Bà làm chứng ngắn gọn thôi. Ở đây cho chúng ta biết rằng: hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, ấy chẳng phải là đấng Christ sao? Cái câu này ý nói rằng tất cả những bí mật của tôi, tất cả những gì mà tôi đã làm, Ngài đã nói trước cho tôi biết. Ngài đã bảo những điều mà tôi đã làm trước đây, há chẳng phải là đấng Christ sao? Chỉ có Chúa mới có biết cái đời tư của bà, chỉ có Chúa mới biết điều bí mật của bà, và chỉ có Chúa mới là đấng tiên tri, mới là đấng có thể quyền năng. Cho nên bà nói, há chẳng phải là đấng Christ sao? Bây giờ Kinh Thánh chép cho chúng ta biết rằng chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta cảm ơn Chúa vì tại sao khi lời nói đơn sơ mà người ta theo Chúa, bà đã xóa tan những cái kỳ thị mà trước đây bà thấy người ta xa lánh bà hay là bà xa lánh người ta. Bây giờ bà muốn đến tất cả mọi người vì công việc của nhà Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa là Đấng Christ, là con Đức Chúa Trời hàng sống. Thánh Phaolô không tin Chúa là con của Đức Chúa Trời, cho nên ông đã bắt bớ hội thánh của Chúa, chạy từ Jerusalem cho đến Đa Mách đến khi gặp Chúa rồi thì ông đi đến đâu cũng đều nói rằng Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Kính thưa hội thánh, Chúa chú trọng đến đời sống tâm linh của chúng ta vô cùng. Ở trong đoạn 3 mà Kinh Thánh chép, Chúa Giêsu nói chuyện với Nicodem, Ngài làm những phép lạ, không phải là Ngài phô trương cái quyền năng của Ngài, nhưng mà tất cả những phép lạ đó, Ngài cho họ biết là chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm được. Nên khi tiếp cận với Nicodem, Nicodem đến với Chúa trong lúc ban đêm, cũng tránh tất cả mọi người. Và ông khen Chúa, Ngài thật là con của Đức Chúa Trời, vì những phép lạ của Ngài làm đó, nếu mà không phải là con Đức Chúa Trời thì không thể là ai có thể làm phép lạ dường ấy. Chúa Giêsu cắt ngang cái nội dung đó, Ngài chuyển qua vấn đề ngươi phải được sanh lại. Chúa chú trọng về đời sống tâm linh của mọi chúng ta, thì xin Chúa cho mọi đời sống chúng ta cũng chú trọng đến đời sống tâm linh của mình, để hầu cho chúng ta trao Chúa, chúng ta vun đắp và chúng ta nhờ lời Chúa, nhờ lời cầu xin của chúng ta, để đời sống chúng ta được sống đẹp lòng Chúa khi chúng ta sống bằng lẽ thật, bằng lời của Ngài. Kính thưa hội thánh của Chúa, khi gặp Chúa chúng ta thấy những điều sai trật. Ông tiên tri Ê-sai, cái năm mà vua Ô-xia băng hà, ông đã có một cái khải tượng, ông thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, và khi ông thấy những cái seraphim, những thiên sứ của Chúa bay qua bay lại, hai cánh che mắt, hai cánh che chân và hai cánh dùng để bay. Ông thấy sự uy nghi của Chúa, bắt đầu ông mới thấy cái tội của mình. Khi gặp Chúa, khi thấy Chúa, ông mới thấy cái tội mình. Mà trước đây Kinh Thánh không có chép ông Ê-sai có tội gì. Ông nói rằng, Chúa ơi, xong đời tôi rồi, vì tôi là một người có môi dơ dái, ở giữa một dân có môi dơ dái, cái nói bậy hay nói cái gì không cần biết, nhưng mà đã là phạm tội với Chúa rồi. Và điều đó, khi thấy cái tội của mình thì Chúa nói, lỗi ngươi được tha rồi, tội ngươi được tha rồi. Một thiên sứ của Chúa dùng kìm gấp nơi bàn thờ một cái lửa, một cái than lửa để trên miệng của tiên tri Ê-sai và nói rằng lỗi ngươi được tha rồi, tội ngươi được tha rồi. Khi ông thấy Chúa, ông mới thấy tội mình. Và khi ông thấy tội mình được tha thì ông thấy một sứ mạng. Đó là Chúa nói với nhau thôi, Chúa nói với nhau, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta. Không nói với Ê-sai mà Chúa nói với Chúa, ai sẽ sai ai, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta. Thì ông mới nói, thưa Chúa, có tôi đây, xin hãy sai tôi. Người phụ nữ Samari này, Chúa đâu có bảo là người hãy nói với ta về Chúa về sông thành. Không có nói, Chúa không có nói. Bà tự biết và cần phải làm gì cho Chúa, và chạy vào trong thành ra báo sứ điệp cho Chúa. Cho dù bà không có những lời lẽ tốt, nhưng mà có một cái kết quả, đó là dân trong thành đi ra tin Chúa, đông đến nỗi mà họ mời Chúa ở lại 2 ngày, đừng đi, Chúa đừng đi, ở lại với chúng tôi. Và ở lại 2 ngày trong Kinh Thánh chép, trong câu 44, khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Chúa ngày càng đông hơn nữa. Nhưng mà họ nói với người đàn bà này có một cái câu dí dỏm nè, ấy không phải là vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu, vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian. Có nghĩa là cái người đàn bà này nói, nhưng mà chưa chắc là họ tin thật với Chúa. Nhưng mà vì nói, họ hiếu kỳ, họ đến với Chúa thôi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi đưa đến với Chúa, họ mới thấy cái lẽ thật của Chúa và họ tin Chúa thật tại đó. Nhưng mà người phụ nữ này đã thành công là vì họ đã bà đã đưa người đến với Chúa. Xin Chúa ban cho hội thánh của Chúa cũng vậy. Đôi khi chúng ta đưa người đến với Chúa cũng là một sứ mạng mà Chúa giao cho chúng ta. Còn lại là công việc của Chúa được tiếp diễn. Mọi lời nói của chúng ta đều có giá trị trước mặt Chúa khi chúng ta nói gây dựng đức tin anh em của mình trong ơn lành của Chúa. Ở tại Bắc Triều Tiên, cái thu nhập hàng năm của một người dân Bắc Triều Tiên là $1,000 trong một năm, trong khi Nam Triều Tiên $21,000 trong một năm. Nhưng mà người ta không làm cho thế giới kinh hoàng, còn người Bắc Triều Tiên có những cái thông tin làm cho thế giới kinh hoàng. Tối ngày đòi bắn phá, bắn chỗ này, bắn chỗ kia, cũng đòi bắn một cái phi đạn tới cái Austin này nữa, một phi đạn nữa. Và người ta cũng cho biết cái hoang mạc đó đã xảy ra trên 110 nước trên thế giới. Những đất nước màu mỡ thì cái thu hẹp cái màu mỡ đó lại vì cái hoang mạc nó lớn đi. Xin Chúa ban cho lòng của chúng ta, nếu có những cái hoang mạc nào nó lấn vào trái tim của chúng ta, lấn vào tấm lòng của chúng ta, lòng yêu mến Chúa, lòng yêu mến anh em của mình, xin Chúa cho chúng ta ngăn chặn lại, và bởi lời cầu xin, bởi lời của Chúa, bởi sự thương xót của Chúa, khiến cho lòng của chúng ta, cho hội thánh của chúng ta được màu mỡ ở trong vấn đề thuộc linh. Nguyện xin Chúa ban phước cho mọi đời sống của chúng ta đầy ơn trước mặt Ngài, để khi chúng ta gặp Chúa, chúng ta sẽ thấy có sự biến đổi trong tâm hồn. Để khi chúng ta gặp Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng mình có những điều sai trật cần điều chỉnh. Người ta nói là tu hành, cái chữ tu là chữ sửa. Người ta sửa hoài nhưng mà không được, tại vì không có thần linh của Chúa. Tại vì người ta làm theo ý riêng của ta tại một cái chùa miếu gì đó. Nhưng chúng ta có sự hỗ trợ, sự trợ giúp của thánh linh của Chúa để giúp đỡ chúng ta, để rồi chúng ta điều chỉnh. Chúa Giêsu đến trần gian này để kiện toàn tất cả các cách sống đạo đức ở trong con người trong cái thời lúc bấy giờ. Và các môn đồ đã rao truyền cái ân tứ của Chúa, cái phước hạnh của Chúa qua lời của Ngài cho các hành trình truyền giáo. Và ngày nay Chúa dùng các đầy tớ của Chúa, dùng lời Kinh Thánh để giáo huấn dân sự của Chúa, để chúng ta càng ngày càng sống hoàn thiện hơn ở trong ân lành của Ngài. Nguyện Chúa giúp đỡ cho hội thánh của Chúa, cho tôi và cùng quý ông bà anh chị em gặp Chúa một cách thật sự, để chúng ta mới bước vào sự trưởng thành thuộc linh. Khi trưởng thành đó mang một dấu ấn trên cuộc đời của chúng ta, là chúng ta có thể đối chọi với tất cả những nan đề, những thách thức ở trong cuộc sống của chúng ta khi chúng ta gặp phải. Chúa ở cùng hội thánh. Amen.